xuống lại không có vậy không? Thường thường mình lạy Phật có nói cái ý nghĩa xong xuôi rồi mới cái tâm đánh lễ không? Đó. Mà thông thường thì như lạy hồng danh thì khỏi, lạy hồng danh thì khỏi cái công đức, lạy hồng danh tức là mình đi xuống vô cái hồng danh thôi. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, không? Đó, đó là hồng danh. Còn nếu như mà mình có cái câu đi đầu nữa đó, nhất tâm đảnh lễ, không? Đó, nếu nói cho nó đầu của đuôi thì nhất tâm đảnh lễ Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô nhất tâm đảnh lễ Nam mô Phổ Minh Phật, tức là nối vô khúc đầu nữa, nhất tâm đảnh lễ. Đó. Còn nếu mà nói cho nó ngắn lại đó thì cứ Nam mô Phổ Quang Phật cái lại một lại, Nam mô Phổ Minh Phật lại một lại, Nam mô Phổ Tịnh Phật lại một lại. Thì cái trường hợp đó thì cũng coi như là lại hồng danh, tức là sướng cái tên Phật, hồng danh là cái tên của Phật. À, mình lại sướng danh hiệu của Phật, hoặc là hồng danh hoặc là danh hiệu thì nói chung là cái tên của Phật. Còn nếu mà mình nói cho nó thông thường nữa thì gọi là thêm cái câu đầu như tôi nói đó, nhất tâm đảnh lễ. À, thì thêm cái chữ nhất tâm đảnh lễ nó chỉ là thêm cái lời để mà cung kính thôi, à, thêm cái tỏ cái thái độ mà cung kính của mình thôi. Bởi vì chữ nhất tâm đó là coi như là một lòng, không, nhất tâm là hết lòng, là một lòng, à, nhất tâm. Ai cũng biết rồi, chữ nho giỏi là nhất là một của tâm là tâm biết rồi, một lòng không, một tim không, một tim là một lòng, một tâm đó, nhất tâm đó, chẳng phải gì tâm nhất tâm một lòng hay là hết lòng, hay là nhiều khi thay vì chữ nhất tâm thì ta nói chữ chí tâm, ha, chí tâm với nhất tâm cũng gần giống nhau, ha, chí tâm cũng là hết lòng, ha, ra thành tâm chí tâm. Nhưng mà thường thường nói chí tâm hơn là thành tâm. Chí tâm đảnh lễ hay là nhất tâm đảnh lễ. Đó. Đấy, chữ đó là tỏ cái sự cung kính, một lòng cung kính, nhất tâm đảnh lễ. À, ở ngoài Bắc á, các khóa lễ ngoài Bắc á, tôi nhớ là ngày tôi ở trên chùa ở Bắc á, thì không nói cái chữ đó, mà nói là nói chữ gì? Rồi biết, biết khi nào mình ở tới chùa Bắc người ta tụng mình biết chứ. Nhất thiết cung kính, à, không? À, nhất thiết cung kính không? À, à, chùa âm mà không? Đó. À, thì khi làm tới chùa âm cái mình dặn cái người nó lại, dặn cái volume nó chạy ra. Và mình nói là nhất thiết cung kính. À, còn ở đây thì mình nhất tâm nên, à, nhưng mà phải nói cho đúng cái giọng, à, không? Nhất thiết cung kính, nhất thiết cung kính. Nên phải như thế đấy. À, phải có cái hơi dài rồi này là. À, đi qua chùa âm á, thì đây đúng đây chùa âm, chùa nghiêm có không?
Có,
chùa nghiêm cũng vậy đó. Là bà thắng rồi đó, à, đúng cái giọng bà thắng rồi nữa là có nhiều hơn dữ lắm. À, thì bên đó là nhất thiết cung kính, à, rồi mới nhất tâm đánh lễ, nhất thiết cung kính nữa rồi có nối vào cái nhất tâm đánh lễ đó, cái nhất thiết cung kính nó dài xong rồi mới nhất tâm đánh lễ. Đó, nên biết cái lối như vậy. Thực ra thì hồng danh là mình chỉ cho cái danh hiệu Phật thôi, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Dược Sư, Nam Mô A Di Đà. À, nhưng mà muốn nói cho nó dài đã thì gọi là chí tâm đảnh lễ, hay là nhất tâm đảnh lễ, hay là nhất thiết cung kính. Nhất thiết cung kính nhất thiết cung kính là gì? Đó hiểu nghĩa là gì? À, là tất cả. À, tất cả cung kính, đem tất cả lòng thành cung kính, đem tất cả tấm lòng cung kính của mình, gọi là nhất thiết. Nhất thiết là hết thảy tất cả, à, nhất thiết là nhất thiết cung kính, à, đúng đúng điệu vậy. Thì mình đi đâu mình thấy cũng thích hợp á, tới chùa Nam thì kêu Nam, chùa Trung kêu Trung, chùa Bắc kêu Bắc, chùa nào cũng nhất thiết cung kính được hết. Rồi có cái chữ này đó, cái chữ mà trong mình các bạn kể thường có cái chữ khế thủ. À, chữ khế thủ là sao? Cúi đầu, à, cúi đầu. Đây khế thủ. Thay vì trình nhất thiết cung kính thì cũng có một cái trường hợp là khế thủ, à, hay là chữ gì nữa, khệ thủ. Khệ thủ là cúi đầu xuống, cúi đầu xuống như mình lạy xuống vậy đó. Khệ thủ tỏ cái sự cung kính, khệ thủ. Thủ là cái đầu, khệ là cúi xuống, cúi thấp xuống, gọi là khệ, khệ thủ. Anh trong bài nào có cũng đó. Khệ thủ, à, vì tôi thực tế đó, rồi niệm đảnh lễ tất cụ chi ra trong cái bài chú chủ đề, à, chú chủ đề khế thủ quy, đó, khế thủ quy thị tổ tất đế, đồng niệm đảnh lễ thất cụ chi, à, là tổ tất đế hay là thất cụ chi, đó là nói về đức chủ đề, đó, tổ tất đế hay là thất cụ chi. Thì trên câu đầu gọi là khế thủ quy y, tức là cúi đầu hướng về nương theo, cúi đầu hướng về, cúi đầu nương theo, à, đất, à, danh hiệu Tô Tất Đế. Tô Tất Đế là tiếng Phạn, nói về đức chủ đề. Khế thủ Tây Phương An Lạc Quốc, đó. À, khởi thủ Tây Phương trong bài sám gọi là sám khởi thủ đó. À, khởi thủ Tây Phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, cái bài đó là sám, bài sám đó nó nói về cái bài hướng về vãng sanh tịnh độ. À, khởi thủ Tây Phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sanh di nguyện từ bi đại nhân thọ. Đó là bốn câu đầu của cái bài sám khởi thủ đó, khởi thủ Tây Phương đó. Cái bài đó thì lấy cái hai cái chữ đầu đặt tên gọi là sám khởi thủ, bài sám khởi thủ. Cũng đó là bài thường thường tụng về buổi chiều công phu chiều thì tụng cái bài đó. Nên cái khóa lễ về chiều về đêm á, tối á tụng bài đó gọi là sám khởi thủ, tức là sám về Tây Phương, sám về bản sinh tịnh độ. Khởi thủ Tây Phương an lạc quốc tức là khấu đầu mà hướng về nước cực lạc, nước an lạc quốc đây là nước cực lạc đấy. Khởi thủ Tây Phương ở phía tây, tức là anh ấy nói muốn nói là hướng về cõi Đức Phật A Di Đà. Khởi thủ Tây Phương an lạc quốc, ở nơi đó có Đức Phật tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, ở nơi đó có một vị đại đạo sư có cái nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Thì ý vậy thế, tuy không nói rõ rất ra nhưng mà nói cái ý nguyện như vậy là mình biết là Phật, là Phật nào được không? Đó, biết Phật nào đó. Khởi thủ Tây Phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, là biết mình hướng về đâu đó, hướng về Đức Phật, hướng về cõi Tây Phương và Đức Phật A Di Đà. Đó, Đức Phật A Di Đà mới có cái chuyện gọi là tiếp dẫn chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư. Rồi ý không nói rõ nhưng mà nói rằng là con hôm nay hướng về đảnh lễ Đức Phật A Di Đà ở cõi cực lạc phương tây, ngài có cái đại nguyện tiếp dẫn chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư. Ngài kim phát nguyện, nguyện vãng sanh. Hôm nay con phát nguyện được vãng sanh. Bây giờ mình mới nói hướng về Đức Phật A Di Đà của Tây Phương, con hôm nay phát nguyện vãng sanh. Ngã kim phát nguyện, bây giờ đây con mới phát nguyện để mà nguyện được vãng sanh, di nguyện từ bi A Di Đà. Câu cuối cùng là mong cầu ha, di nguyện mong cầu, ước mong, mong cầu tha thiết, mong cầu anh được, muốn tha thiết mong cầu được gì? Ai nhiếp thọ, ai nhiếp thọ là ra đấy, ngoài này cái đài nó hơi mạnh, đừng có xì xì đóng cửa thôi, đài ta đang phát thanh mà giờ mới mất, bây giờ phát thanh đó là yêu cầu, mong cầu, di nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Không có nói cái chủ từ ra nhưng mà mình biết bốn câu này không có nói cái chủ từ, tức là cái vị nào, Phật nào, sao nhưng biết đó là nó hướng đến Đức Phật A Di Đà, phải không? Đó, hai câu đầu tôi mới có nghe đó, ngã kim phát nguyện gì đó, hệ thủ Tây Phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, không nói rõ ra nhưng biết là đó Đức Phật A Di Đà ở cõi cực lạc phương tây. Rồi ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sanh, giờ đây, giờ này con phát nguyện, ngã mà kim là bây giờ đây, con giờ này phát nguyện được vãng sanh. Di nguyện từ bi A Di Đà, xin Đức Phật trải lòng từ bi. Không nói đâu, không nói cái tên Phật ra mà nói như vậy, tức là xin mong cầu Đức Phật từ bi A Di Đà nhận cái lời, nhận cái lời phát nguyện của con. Ai nhiếp thọ, hay là ai nạp thọ, chữ đó đọc là nhiếp mà cũng có trường hợp khác người ta đổi là chữ nạp, nhưng chữ nạp không hay bằng chữ nhiếp. Nó nhiếp thọ hay là nạp thọ là nhận, cũng như mình cúng dường, mình xin mong cầu có được sự nhận đó, gọi là nhiếp thọ hay là nạp thọ. Đó là khởi thủ bữa vừa chiều Hội Thủ Tây Phương An Lạc Quốc tiếp dẫn chúng sanh tại đạo xứ đã kêu phát nguyện, nguyện vãng sanh duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Đó là chữ kia, chữ khởi thủ. Rồi cái chữ mà nãy nói là gì, khởi thủ quy y tô tắc đế hả, đạo diệu đảnh lễ thất tổ chi ngã kim sinh tán đại chủ đề thì nó duy nguyện từ bi ánh thọ hay là từ gia hộ, từ gia hộ thì cũng vậy. Ở cái này thì con cầu cho nó cụ thể hơn, không phải là nhận cái lời phát nguyện mà cầu đức chủ đề gia hộ cho mình trong cái cơn hoạn nạn khó khăn gì đó. Rồi bắt đầu đọc chú ha, nam mô tát đa nam tam rồi tam mô đề ha. Cái dưới đó là câu câu thần chú, câu thần chú trên câu thần chú đó là bốn cái câu kệ để mà tán tán dương đức chủ đề. Thất câu chi hay là tô tất đế là cái hình tướng của chủ đề có 12 cái hay là 18, có khi thì 12, có khi là 18 cái tay á. Thất câu chi hay là tô tất đế thì đó là nói về chủ đề. Thì cái trong đó dùng cái bài nó là khởi thủ, khởi thủ quy tô tất đế, chỗ nào có chữ khởi thủ nữa. Bài đó ở đâu? Tháng buổi sáng khởi thủ thanh liên tòa rồi sao? Là nói vị nào? Là nói vị Bồ Tát nào? Người Bồ Tát nào? Khởi thủ thanh liên tòa tức là nói về cái tòa sen màu
màu xanh.
Thì thường thường cái chữ khởi thủ thì đã, bây giờ cũng nhắm đến một cái vị nào đó khởi thủ tức là kêu cuối đầu. Thì bài bố khuya tức là bài sám quy mạng không, sám quy mạng không, quy mạng thập phương điều ngự sư đó, dương dương thanh tịnh di diệu pháp tam thừa tứ quả giải thoát tăng di nguyện từ bi hai nhiếp thọ. Cũng bốn câu mở đầu cái bài sám buổi khuya đó, mà cũng không có nói tên vị Phật nào nhưng mà rất là rõ. Giống như cái bài trước buổi chiều là nói Đức Phật ở Di Đà, buổi khuya nói về Phật Phật nào đó không có nói tên nhưng mà biết không. Khởi thú xin lỗi, quy mạng thập phương điều ngự sư. Thì cái chữ hồi nãy là khởi thủ, chữ này là quy mạng, thêm một chữ nữa, chữ này là quy mạng. Thế nên cái bài sám này thực lại cũng có cái tên lấy cái hai chữ đầu gọi là sám, sám quy mạng, sám quy mạng. Cái bài nãy gọi là sám khởi thủ của chiều, bài bữa kia gọi là bài sám quy mạng, lấy hai chữ đầu đó, quy mạng thập phương điều ngự sư. Cái chữ khởi thủ với chữ quy mạng nó có khác nhau sao? Ai cũng biết là mạng đây là cái mạng mình đó ha. Nhưng mà chữ mạng trong cái bài mà thường mình trong kinh mình nói chữ mạng đây không phải là cái mạng sống, không phải cái mạng giống như mất mạng hay là còn mạng, không nói cái cuộc đời cái sinh mạng của mình ha, nó sinh mạng đó. Nhưng mà chữ mạng đây nói là cả cuộc đời luôn, cả cuộc đời của nó, cả cuộc đời của mình. Ví dụ như nói trong Bát Chánh Đạo có một chữ gọi là có một chánh gọi là chánh mạng không? Không, chánh mạng nghĩa là gì? Làm cái gì? Đời sống chân chính, đời sống chân chính, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không? Trong đó có một cái chánh, trong Bát Chánh Đạo đó tám con đường chân chánh đó, trong đó có một cái chánh mà rất là nghe thì dễ lắm nhưng mà cắt nghĩa rất khó. Và cái chữ chánh chánh mạng đó là cái này không phải là nói cái đời người mà nói cái đời sống suốt cả cuộc đời của mình, là chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh huệ. Thì trong đó có cái chánh mạng, Cái chánh ngữ thì biết rồi ha, chánh kiến biết rồi ha, chánh niệm biết rồi, chánh định biết rồi. Cái chánh mạng rất khó dạy nghe. Chánh mạng là gìn giữ cái đời sống của mình. Khi bình thường, lúc lâm nguy, lúc giàu có, lúc khó khăn, luôn luôn giữ cái mạng sống, cái đời của mình nó bao giờ cũng ở trong cái suy nghĩ và hành động chân chánh. Đó là chánh mạng. Chứ nhiều khi mình bình thường tới chùa thì mình nghĩ thiện dễ lắm, nhưng mà gặp những cái trường hợp gọi là bon chen hay là phải đối xử với cảnh nào cái khó mà giữ được cái bình thường. Cho nên cái chánh mạng là cái mà luôn luôn mình giữ được cái mức gọi là quân bình. Gặp cái khó cũng không có nao núng, mà gặp cái dễ cũng không có kiêu căng. Cái đó mới là cái chánh mạng. Cái chánh mạng thì cái quy mạng cũng vậy đó. Quy mạng tức là hướng cái đời của mình, hướng cái cuộc sống của mình, hướng về mình, tất cả cuộc đời của mình á, tuy trong lúc bình thường hay trong lúc gian nguy hay trong lúc mà tụng niệm hay trong lúc gì đó, luôn luôn hướng cái đời của mình về, gọi là quy mạng, nhất tâm quy mạng. Có một bài tối tụng kinh tịnh độ nữa, có một cái bài sám cũng gọi là bài nhất tâm hay là bài quy mạng. Nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, gì đó, vì tình quan chiếu ngã hả, từ thể nhiếp ngã hả, ngã kim chánh niệm xin như lai danh vị cầu gì đó. Đó, bài đó gọi là bài sám nhất tâm, bài ngắn trong cái khóa tụng tịnh độ tối đó, anh gọi là bài cũng là quy mạng trong đó, không nhất tâm quy mạng. Thì chữ quy mạng thì xin nhắc mấy cái bài để khi mình tụng mình biết cái ý của các cái câu tụng của mình đó. Quy mạng tức là đem cả cái đời sống của mình, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, hoàn cảnh nào cũng hướng về, gọi là quy mạng nhất. Hay là có cái trong bài sa các bài sám khác là quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành đó. Đó, quy mạng lễ đem cả cuộc đời của mình hướng về Đức Phật A Di Đà. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin nguyện vạn sanh cuối sinh đức được vị tiếp độ. Đó, bài đó thì bài bằng tiếng Việt, thì cũng lấy cái ý nghĩa như trên vậy đó, ý nghĩa như câu chữ Hán như trên vậy. Thành ra chỉ biết rõ cái chữ mà quy mạng hay là khể thủ hay nhất tâm hay chí tâm biết chưa? Thì cuộn kính lên bên trong. Thì tôi thấy có một câu thế này trong các bài tán kệ đó, có một bài kệ không biết buổi chiều nó có đọc không, hay là đọc không nhớ. Khởi thủ nhất thiết xuất thế gian, tam giới tối tôn công đức hải, trí giả năng thiêu phiền não cấu, chánh giác ngã kim quy mạng lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Không Biết Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai Thập Phương Nhất Thiết Chư Phật Thế Tôn. Một lại đây là một câu trong những cái câu mà lễ đó, lễ Phật á, lễ cho nhiều á thì đây là câu tán Phật, mà còn nữa nhiều lắm. Nhưng mà thường thường có cái chữ khởi thủ. Khởi thủ nhất thiết xuất thế gian, tam giới tối tôn công đức hải, trí giả năng thiêu phiền não cấu, chánh giác ngã kim quy mạng lễ. Thì cũng vậy, ý nghĩa như nghĩa gì tôi nói trước khi mình đảnh lễ Phật á, thì thông thường thì mình cứ lạy thôi, cứ lạy lên lạy xuống, đứng lên lạy xuống, đứng lên lạy xuống thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng là cũng có một nhiều cái khi có lễ thì cũng có một vài cái câu để mà nó thay đổi không khí đi. Thành ra mà cái câu đó phải có một cái ý nghĩa gì đó để cho mình thấy ý nghĩa của mình là mình lạy. Thì trong này có một trong những bài đó, chứ không phải là chỉ có một bài này. Khởi thủ nhất thiết xuất thế gian, tam giới tối tôn công đức hải. Đó, khởi thủ nhất thiết xuất thế gian cũng không nói Phật nào hết á, không có nói Phật nào hết á, nhưng mà nói như thế này tức là nói tất cả các vị Phật. Tại sao? Tại vì đây nói về các vị xuất thế gian. Các vị xuất thế gian thì coi như các vị đó là các vị đã giác ngộ rồi. Nhất thiết xuất thế gian, khể thủ nhất thiết xuất thế gian là chúng con cúi đầu, con xin cúi đầu đảnh lễ tất cả chư Phật. Các vị là những người là những bậc đã ra ngoài thế gian, đã giác ngộ ra ngoài thế gian, à, suốt thế gian, nhất thiết suốt thế gian. Còn mình á thì gọi suốt thế gian được không? Được chứ, lâu lâu mình cũng xuất kỳ chứ. Xuất chút mình trở lại thôi, xuất buồn quá mình đó, chịu không nổi mình xuất mình trở lại thôi đó. Chứ không phải mình không đâu, nhiều khi mình cũng xuất vậy đó. Nhưng mà cái xuất của mình ít lắm, ít lắm. Thì thường thường trong kinh sách của mình có hai, tức là xuất thế gian và xuất thế gian, không? Thế gian và xuất thế gian. Thế gian tức là trong cuộc đời này, mà xuất thế gian là à, ra ngoài thế gian và xuất thế gian. Đó. Chữ xuất là như vậy, xuất là ra khỏi. Nhưng mà ra khỏi thì ra khỏi mà trở lại được, chứ không phải ra khỏi luôn. Ra khỏi mà trở lại thế gian được. Khế thủ nhất thiết xuất thế gian. Đó. Đó không có nói rõ ha. Nhưng mà ý cái câu muốn nói là chúng con xin cúi đầu, khế thủ cúi đầu. Đó. Cúi đầu đảnh lễ tất cả các vị giác ngộ. Đó. Giác ngộ. Ừ, không nói như thế này không kia, không có phải là các vị giác ngộ mà ở ngoài thế gian, mà các vị giác ngộ có cái trí tuệ không phải chỉ trong vòng thế gian, mà các cái trí tuệ đó vượt ra ngoài thế gian. Mặc dù mình ở trong này, mặc dù các vị đã ở trong này đó, các vị ở trong thế gian, nhưng mà cái đầu óc, cái trí tuệ của họ vượt ra ngoài. Cũng như mình nói, mình cái người ở trong này, nhưng mà cái tư tưởng hay cái tâm hồn mình nó cao hơn, thì đâu phải là mình đợi phải xuất thế gian mới có cái đầu óc. Ngay khi mình ở trong cái quần chúng, cái xã hội tầm thường bình thường, mà cũng có những người cao người thấp, chứ không phải là giống nhau, không phải giống nhau. Cho nên cũng có người xuất thế gian, cũng có người xuất thế gian. Nói về mặt tư tưởng đó, nói mặt trí tuệ đó, chứ không phải ví dụ như nói trường hợp Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, ngài ở trong cuộc đời ngũ trượt ác thế, ngài cũng sống như tất cả các thầy tỳ kheo, kể cả những ông tỳ kheo hung ác đó, lạm dụng lâu thôi, nhưng mà ngài vẫn làm cái bậc vượt thế gian đó. Ngài cũng có một cái tư tưởng, cũng ngài cũng có một cái cách sống, ngài cũng có một cái cử chỉ mà người bình thường không có, thì ta cũng vẫn gọi ngài là cái vị xuất thế gian vậy, chứ không phải là phải đi trên không mới gọi là xuất thế gian, đừng đụng đất mới gọi xuất thế gian, không phải vậy. Chữ xuất thế gian là nói về cái mặt đời sống, nói về mặt tư cách, nói về mặt trí tuệ. Khế thủ nhất thiết xuất thế gian, tam giới tối tôn công đức hải. Tam giới tối tôn công đức hải, thì nói về chữ nho thì bắt đầu giải nghĩa những cái chữ phía sau trước, tức là nói về cái công đức hải. Công đức hải là gì? Cái biển công đức, cái người có cái công đức, cái công hạnh, cái phước báo, nó rộng lớn như là cái biển đó. Ví các cái bậc mà hay là các cái vị Bồ Tát, hay các cái bậc Thánh Nhân, hay các vị Phật, cái công đức của họ quá quá nhiều, quá cao, cao nhiều. Đây không phải có nói về số lượng, mà nhiều khi nói về cái tính chất đó, nói về cái tính chất đó. Mình cũng có công đức vậy, nhưng mà công đức của mình, công đức cũng nhiều vậy, nhiều khi còn nhiều hơn Phật nữa đó. Cũng có nhiều hơn Phật nữa đó. Nhưng mà cái tại sao mà mình không bằng, tức là cái nói về cái tầm mức á, mình không bằng. Rồi mình phước hữu lậu thì mình có thể là cái mình hơn các ngài nhiều lắm. Nhưng mà nói về cái mức phước vô lậu thì mình không có. Nói theo cái mặt đó thì mình thua, mình kém. Chứ mình cũng công đức hải vậy chứ. Mình cũng có công đức hải vậy chứ. Ví dụ như mấy người có triệu phú, tỷ phú chẳng hạn vậy hả, nên họ cũng công đức hải vậy chứ. Nhưng mà cái hải của nó, họ là hải của cái vật chất thôi đó. Họ cũng có nhà, có cửa, cũng có sự nghiệp cái nọ, thì cứ nói theo đời là họ cũng là có công đức vậy. Nhưng mà công đức hải của họ là công đức hải vô hữu lậu, vật chất cụ thể đó. Thành ra cái đó thì cũng công đức hải, nhưng mà cái công đức hải của các chư Phật Bồ Tát thì công đức hải về cái phước báo, về cái hạnh nguyện. Ví dụ như nói rằng cái câu mà nói rằng là thể địa ngục gì không thể bất thành Phật chẳng hạn đó, thì đâu phải là cái này bình thường đâu, đâu phải bình thường đâu, thì chừng đó cũng là cái công đức hải rồi.
công đức hơn nữa chứ không phải chỉ có công đức hả. Nhưng mà đây là ví cái chuyện công đức hả, nhưng tam giới tối tôn công đức hả. Tam giới là ba cõi, ba cõi tính từ cõi dục của mình, cõi sắc và cõi vô sắc. Trong ba cõi đó, thường thường mình nói các vị Phật là nói tam giới đạo sư, không? Tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ, thường thường mình mà sinh tán là vậy đó. Tam giới đạo sư, nếu một vị mà đã là đạo sư thì đạo sư tam giới, đạo sư tam giới của vị Phật là tam giới, tức là cõi dục, cõi sắc và cõi dục vô sắc. Bởi vì sao mà dám nói như vậy? Tại sao dám nói như vậy? Tại vì như mình ở đây nè, nay mai mốt là mình khá, nhưng mà mình chưa về cõi Phật được, tức là mình chưa vãng sanh được, thì mình cũng quanh quẩn trong trong tam giới thôi, không? Thì cũng có người cao, người thấp, trong này có thể qua đời sau có người lên vô sắc, có người lên cõi sắc, chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà sắc vô sắc thì cũng ở lại trong cảnh này thôi, trong tam giới thôi. Vậy thì các vị thầy ở đây, các vị Phật ở đây trong cõi này thì cũng là các vị Phật Trung Quốc của tam giới đó, chứ không phải là phải đợi gì ngài lên đó dạy mới là làm thầy trên đó. Mà ngay trong này, trong cái tương lai về sau này, các vị ở đây phước báo nhiều, sanh về cõi đau lợi hay là sanh về cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì cũng là tam giới đạo sư rồi. Thành ra tam giới tối tôn, tối tôn là sao? Tôn kính mà cao đó ha, tối cao đó ha, hơn hết á. Tối tôn là tôn kính hơn hết, trong ba cõi này mà tôn kính hơn hết. Trong ba cõi đều cung kính, trong cõi sắc cũng cung kính, trong cõi dục cũng cung kính, trong cõi vô sắc cũng cung kính. Gọi là tất cả là coi đó là công đức hải. Công đức còn là cái biển công đức của ba cõi. Thì ý nói đây đó là mình cần những cái các vị Phật đó, các vị xuống thế gian đó, có cái công đức lớn, công đức như biển mà trong ba cõi đều tôn kính. Trí giả năng thiêu phiền não cấu, trí giả năng thiêu phiền não cấu, chánh giác ngã kim quy mạng lễ. Trí giả năng thiêu phiền não cấu, mà phiền não cấu là cái gì? Phiền não cấu là cái cấu đây là cái dơ bẩn, cái dơ bẩn nói chung, tất cả những cái gì mà nó phiền muộn nó gì đó, mình coi nó cũng như là những cái những trần, những cái bụi, những cái. Tại sao vậy? Tại vì theo như trong kinh á, theo như lý thuyết nhà Phật á, thì cái phiền não nó là cái có thể rửa được, cái có thể hủy diệt được, có thể gột rửa được. Đó. Còn cái trí tuệ thì không thể hủy diệt được. Đó. Nó giống như cái viên ngọc, nó đã sáng, nó đã quý, nhưng mà nó bị dơ, nó bị bụi, thì cái bụi, cái dơ, cái bùn, cái cấu có thể rửa đi, chứ còn cái viên ngọc thì nó đã là có rồi, từ nó đã sáng rồi. Nhưng mà tự nó sáng nhưng mà nó không có, nó chưa hết bụi bặm, nó chưa hết bụi bặm. Cho nên khi mà mình cầu được có phước đức là một, trí tuệ là hai cái đó sẽ làm cho cái bụi dơ nó mất đi, cái phiền não nó tiêu đi, phiền não nó tiêu đi, cái nghiệp chướng nó tiêu đi, thì có đó là gọi là thiêu, dùng cái chữ là thiêu phiền não cấu. Nên là đốt hả, đốt hay là một chữ khác thì là rửa, chữ khác nữa là làm cái gì vậy? Nó một cách khác là nó tiêu mất đi, nó tiêu mất đi thôi, chứ không phải là lửa đây là cầm lửa lên đốt đó. Khi mình ta ví dụ như là trí tuệ như là cái gươm bén thì đây là chặt đứt, trí tuệ là nước cam lộ thì là rửa sạch, trí tuệ là một cái ngọn lửa thì đó là thiêu đốt. Trong này nói là trí giả năng thiêu phiền não cấu, ý là nói về cái trí tuệ. Khi có trí tuệ được rồi, khi cái vị mà có trí tuệ gọi là trí giả. Trí giả là cái người có trí tuệ, mà người có trí tuệ đây là Phật đó. Phật mới dùng cái chữ trí giả được. Còn mình á cũng được dùng được, nhưng mà cái trí giả của mình nó chợt có chợt không, nó không có bền. Khi thì nó có ngon lành lắm, nhưng mà đến lúc thì nó là lu mờ. Nó lu mờ có thể vì phiền não mình còn nhiều khi thấy rõ ràng lắm, nhưng nhiều khi cái nỗi giận lên cái thì thấy hết thấy, vì kêu mà giận mà mất khôn. Khôn mình có sẵn chứ mà giận quá nó mất thì tức là nó mất hẳn, là nó chìm nó rồi, tẩy gì hết giận cái nó khôn trở lại. Đó là khi mình giận thì nó chìm xuống, đó là cái mà giận mất khôn mà, cái gì đó no mất ngon mà giận mất khôn là vậy đó. Đấy là tục ngữ Việt Nam nói no mất ngon giận mất khôn. Thì cái giận nó không có làm cho mình tiêu cái khôn đâu, nó chỉ làm cho mình ẩn lại thôi. Thành ra cái phiền não cũng thế, cho nên trong kinh sách thì bao giờ cũng nói phiền não nó là hữu thủy mà vô, xin nói vậy đó, vô thủy mà hữu chung, vô thủy mà hữu chung, tức là không có đầu mà có đuôi, nó là vô thủy, không biết nó có từ lúc nào, tìm nó không ra, ngồi mà tìm nó hỏi cái này ở đâu ra thì mình tìm hoài nó không thấy, đâu lâu nó xuất hiện mà ngồi đó mà hỏi nó ở đâu vậy, lấy cho tôi kiếm mình không ra. Có người nói tại sao thấy không ra, cái lúc mà chưa giận á, cái cơn giận mình đâu thấy, mà đùng đùng nổi lên hỏi anh đâu tới. Thấy không, cái chuyện đó là thấy rõ ràng nó là vô thủy, hỏi nó là tại vô thủy, tại sao vô thủy, rõ ràng mà. Thực tế mình coi cái cơn giận mình á, nó nổi nóng lên rầm rầm đó, mà hỏi nó từ đâu ra mà lúc đầu không thấy nó xuất hiện hồi nào không hay, nhưng mà khi dứt thì biết, khi chấm dứt thì biết lúc nào, biết là ngồi rầu rĩ uống nước không được. Nói sao mà nói bậy bạ quá, nói câu gì nghe không xong chỗ nào hết, tức là lúc đó là nó đi rồi, tức là cái giận nó đã chìm xuống rồi, thì mình mới thấy, tức là mình cái hướng chung, thấy cái đuôi, cái chung là cái kết cục, cái kết cục của cái đó gọi là chung, còn cái thủy là cái đầu thì mình không thấy, nó là vô thủy mà hữu chung. Còn trí tuệ của mình á là cũng vô thủy, nhưng mà nó vô chung, nó vô chung, tức là vô thủy vô chung. Trí tuệ là vô thủy vô chung, mà phiền não thì là vô thủy mà hữu chung. Chính cái chỗ đó đó mới là cái chỗ mà mình đặt vấn đề tu hành, tu hành để giúp được. Chứ còn nếu mà nó không vô chung nữa, nó phiền não vô chung, nó thôi khỏi tu đi, khỏi tu. Cho nên có những người chủ trương đấy, chủ trương tu gì tu rồi anh cũng vậy thôi, tức là anh cũng, xin lỗi, anh cũng ngu như vậy thôi. Thôi tu chi, trốn cuộc thì thôi khỏi cần tu đi. Chứ còn mình sở dĩ mình đặt vấn đề lạy Phật nè, giống như đây nè, tại sao mình lạy Phật, tại sao mình tụng kinh, là mình muốn đẩy cái phiền não nó đi, đốt cái phiền não nó đi, tiêu cái phiền não nó đi, tức là mình tìm cái tới bằng cái chung đó, cái hữu chung của cái phiền não. Trí giả năng thiêu phiền não cấu, thành trong kinh sách thì nói rằng cái vị mà trí tuệ là cái vị mà có giác ngộ rồi đó, trí giả là một vị có trí tuệ, bậc trí giả, thường thường nói Phật là cái bậc trí giả. Mình cũng trí giả, nhưng mà trí giả mình không bền, mình biết chúng ta còn trường hợp về Phật là trí giả, cái giữ cái mặt trí mãi mãi, tức là phiền não không lên được nữa thì cái trí vẫn còn. Kiến tri kiến hả? Tri kiến Phật hả? Tri kiến, chứ tri kiến Phật á là nói về trí thôi, trí thôi. Cái chữ tri kiến nó còn ở trong cái mức gọi là cái gì đó, cái tri kiến nó còn nằm ở trong cái mức gọi là phân biệt, nên phân biệt hai cái trường hợp mà thường thường mình gọi là người trí thức, tri thức, trí thức với trí tuệ, hai cái khác nhau. Nó cũng là hiểu biết, nhưng mà khi mình cần hiểu biết trong cái sự so sánh đó, thì cái đó chỉ là trí thôi, trí thức thôi, tri kiến thôi. Còn cái trí tuệ nó vượt ra ngoài cái so sánh từ đó rồi, không cần phải so sánh nữa. Không cần, bây giờ mình nói ví dụ như nói cái màu này ha, cái để bên một cái màu khác, mình có so sánh là màu này đẹp hơn màu kia. Người này đi với người nọ, người này giỏi lắm nhưng mà so với người kia, người này mới có còn thua gì đó. Tức là ở trong cái vấn đề so sánh, mà mình á, có người á, thường thường mình ở trong cái chuyện so sánh nhiều hơn, cho nên mới gọi là mình ở trong cái chữ nhà Phật gọi là cái đối đãi, cái nhị nguyên, Mình sống thường nhiều nhất là cái nhị nguyên. Ví dụ mình nói người này tốt, người kia kia xấu, cái tốt xấu đó là nhị nguyên, đó là so sánh. Nên mình so với người xấu á, thì mình nói người này tốt. Vậy thì nếu không có cái người xấu kia thì người này tốt cho ai? Đó, đồ này nhân từ lắm. Thì mình so với những cái đám người khác đó, nó thiếu nhân từ, thì nó ít nhân từ. Thành người này mới nhân từ. Thành ra thường thường mình á là mình nằm trong sự so sánh. Mà nếu mà không có cái thứ hai đó thì mình sẽ lúng túng, mình không có biết nó nằm vô đâu. Thì cái đó chưa phải là trí tuệ. Trong khoa học thì họ nói cái cảm giác của mình đó. Nó nói về mặt tình cảm thì cũng nói cái khía cạnh khách quan chủ quan. Bây giờ mình nói về cái khoa học vật lý thì họ nói thế này. Một cái tay bỏ vô cái thau nước nóng, một tay bỏ vô thau nước lạnh, ha. Thì bên đây mình thấy nóng không? Nó có nóng không? Bỏ vô nóng không? Nóng, dục ra liền. Bên đây tỏ ra nước lạnh. Cái đường hai cái tay đó bỏ vô một cái thau thứ ba nước hầm hẩm, không nóng không lạnh. Thì tự nhiên hai cái tay này nó có cái cảm giác giống người khác. Nó khác chóng. Mặc dù cái thau nước này là giống, là một thôi, chứ không phải hai thau. Bên này lạnh, tự nhiên thấy cái hầm này ấm quá, không? Thì còn cái tay đang nóng hồi nãy bỏ vô cái này là sao? Lạnh quá, không? Bởi vì nó đang quá nóng ấy. Rồi vô cái này thấy lạnh, còn cái này đang lấy ra lạnh, vô đây thấy ấm. Vậy thì cái cảm giác đó đúng hay là sai? Không? Bởi vì lúc đó họ sẽ nói cho mình, vậy mình nói cái này ấm, nước này ấm quá. Anh kia nói cái tay này không đâu, nước này lạnh quá. Vậy thì mấy thứ nước có một thứ nước, nhưng mà tại vì hai cái cảm giác nó vừa từ cái này nhảy qua cái này nó khác. Thành nên nếu mình nhìn ở trên cái cảm giác đó, là mình sẽ phê phán sai. Vậy thì cái sự hiểu biết đó, nếu vật lý hiểu biết như vậy là sai rồi. Sai cái gì? Sai sự thật mà đúng theo cảm giác. Đúng theo cảm giác mà sai sự thật. Đó, sai sự thật là sao? Bởi vì có một cái thau nước mà sao lại có hai tên nóng với lạnh, là bởi vì cái cảm giác nó không có đúng. Cho nên dựa trên cảm giác thì sẽ thấy là sai. Rồi dựa trên cái trí, mà trí hiểu biết á, mình đi trong một cái trường hợp nào đó rồi khổ, mình về tới cái chỗ khác, ô chỗ này sướng, cái cảnh này sống gì bình yên á. Còn bây giờ mình ở trong cái sung sướng ấy, mình mới qua mình cái thế giới ấy, bây giờ nó trời khổ quá vậy đó. Thì cái hiểu biết nó cũng bị nữa, nó về trí, nó về cảm giác, nó về tình cảm, nó đều bị như vậy. Nó đều bị cái gọi là cái đối đãi, nó so sánh, thành ra mình cái sự phân biệt của mình, nó nếu mà không có một cái gì để mình so sánh á thì coi như mình không có cái chỗ dựa, nó giống cân bằng. Mà ở trong trường hợp đó đó thì cái đó gọi là trí thức thôi, hả? Trí thức thôi, tri kiến thôi, chứ chưa phải trí tuệ. Trí tuệ là thấy như thật, thường thường trong kinh sách nói là thấy như thật. Muốn thấy như thật là nó tự nhiên vượt ra hết tất cả những cái đó. Nên dùng cái đọc kinh sách mà thường thường nói cái chỗ mà đến chỗ mà đại ngộ đó, là không còn cái so sánh nữa, thì mới gọi là lúc đó mới là trí tuệ bừng sáng. Còn mà nhờ cái này mà biết cái kia, cũng như bây giờ anh đi tới một, anh học về toán học, anh đi đến một số chứng minh, cuối cùng anh đến một cái gì? Đáp số cuối cùng, không? Cái đáp số cuối cùng sở dĩ anh nói được là nó do những cái chứng minh đi tới. Khoa học cũng vậy, nó thí nghiệm, cuối cùng đi tới một cái kết quả. Cái kết quả đó là do những cái này mới đi tới cái kia. Thì cái đó nó cũng là một cái có giá trị về trí thức, nhưng mà nó phải có tuần tự, như tiếng nó tuần tự một cái giai đoạn nào đó nó đi tới cùng. Còn cái này cái trí tuệ là ở chỗ là qua, nó cũng đi qua những giai đoạn đó, mà đến cái khi tới có trí tuệ là không còn qua giai đoạn nữa, không còn qua giai đoạn đó nữa, mà từ đó nó nhảy sang một giai đoạn khác. Thì cái này một cái ví dụ thông thường người ta thường kể là, đây là cái ví dụ, cái dụ nhiều người thường nói. Ví dụ như nói trong thiền cũng có, mà từ trong một cậu bạn câu chuyện cũng có, nói cái ông cũng tới nói sao mà tôi khổ quá vậy, ông là cái ông sư, ông thiền sư kia ông nói thì bỏ hết đi, tại vì đeo chỉ cho nhiều mà khổ. Thì mới tưởng mới nói vậy thì ông tưởng là nói cái gì đeo trong người không ha, bỏ hết ha, chuỗi hộp rồi cái gì đó, bông tai gì trang sức dùng lên bỏ hết, rồi bỏ hết rồi bỏ nữa. Ủa, còn gì đâu bỏ nữa đâu, không bỏ cuối cùng thì tối thiểu trong con người của mình hết rồi, không gì đó nó trần truồng hết rồi thôi bỏ gì nữa đâu. Đấy, bỏ nữa, trời đất ơi bỏ gì nữa. Ở đâu, ý muốn nói là không phải bỏ mấy cái, không phải bên ngoài à, phải coi như tất cả những cái gì mà mình nghĩ, kể cả nghĩ về mình cũng phải, cũng phải bỏ luôn. À, tới đó thì anh sẽ thấy mắc kẹt. À, nó bỏ gì hết được chứ cái của tôi bị bỏ luôn được. À, tôi từ đó giờ tôi học hành, tôi chăm sóc dữ lắm, tôi bảo vệ dữ lắm, giờ tôi bỏ tôi còn cái gì đó. Thì tới cái mà thấy mình còn cái phải cố thủ, tự thủ luôn, mà tự thủ luôn tức là chết cũng phải giữ nữa đó. Thì tới đó thì muốn vậy thì cố như vậy thì làm sao mà vượt được đó. Thành ra cái ông kia ông cứ nói bỏ đi bỏ đi, tức cuối cùng cũng nạt luôn, nạt cũng này ông quán quá. Rồi bây giờ ông mới mà bây giờ mới bừng sáng ra. À, mà nói vậy không phải ai là bị la cũng bừng sáng đâu nghe. Ai bị la cũng bừng sáng không phải vậy đâu nghe. Nó là một trường hợp đó là thượng căn thượng trí ta mới gặp được vậy chứ bữa nào rồi biểu thầy la đi, la dư đi, liền bàn liền ghế rồi gì chén bát rồi liền hết rồi sao mà không thấy ngộ gì hết rồi. Mình cái căn bát mình đâu có biểu ngộ đó. Mà đây là đến cái lúc mà các bằng ta có các bạn đến cái giai đoạn cuối cùng là phải đợi cái tiếng hét của ông thầy, phải bị cái tiếng rầy của ông thầy, bị cái tiếng gì đó đập của ông thầy. Thì cái đó là một cái trường hợp đó là phải đẩy một cái giai đoạn cuối cùng thì mới ngộ thôi. Mà ông thầy cũng biết là cái ông học trò này tới đó là phải tìm cách đưa cho ông đi, cho nên trong thiền mới có cái vụ mà đánh hay là hét đó. Thì ta biết rồi chứ không phải lúc nào cũng hét cũng đánh đâu. Đó là cái trường hợp mà một cái câu chuyện trong thiền. Hoặc là cái ông mà nếu tới cái đoạn mà đi ra ngoài biển ha, bước ra ngoài biển, tới cái đoạn mà cũng như cái cầu tàu vậy ha, bước ra ngoài biển nè, nhảy qua, nhảy gì nữa hết rồi, tới đây chó chạy xuống, nhảy xuống biển chứ còn gì nữa đâu. Nó nhảy đi, nó nhảy cái gì nữa, tới đây rồi còn nhảy là hôm mai phải nhảy đi đó. Tống cho mạnh đi rồi tới đó nhảy. Mà nếu mà mình bình thường thì nhảy xuống biển để làm gì. Nhưng mà nhảy nó có nghĩa là vượt qua hết những cái mà mình còn vướng, còn mắc, còn bị phân biệt, còn bị gọi là cái chấp ngã của mình đó, cái mà cố thủ của mình đó. Thì đó là những cái giai đoạn mà người ta gọi là đẩy cho mình đi tới cái mức gọi là mình dứt bỏ hết. Thì đó, cái trường hợp đó là phải dùng trí tuệ chứ không phải dùng trí thức. Nếu trí thức thì sẽ nói rằng bên đây là sống, bên kia là chết, bước nữa là chết thì tham bước làm chi, dạy gì mà chết, thấy không? Đại nghĩa nói dạy gì mà chết tức là tôi xin cố thủ ở cái khung của tôi chứ, phải không? Cái khung của tôi để mà sống chứ, còn cái dạy mới chết. Và khôn với dạy, là khôn và dạy thì nó nằm ở trong cái chỗ gọi là đối đãi. Còn không còn khôn dạy, không còn khôn con người dạy thì đó mới vượt lên ngoài được. Còn mình hiện giờ là phải ở trong cái chỗ khôn và dạy. Mình đi học là mình học khôn chứ, mình phân biệt dạy để mình học khôn chứ. Mà mình còn nằm trong cái vòng mà khôn dạy đó thì tức là mình còn ở trong cái vòng tương đối. Nói như vậy có nghĩa là mình đừng học đâu, mình phải đi hết á, phải đi hết qua cái mức đó rồi á thì mà tới đó mình phải chọn. Tại vì thông thường đó, khi mà người học á khá rồi, hiểu rồi thì khổ nổi là bỏ cái dạy thấp thấp mà lại lựa cái khôn cao cao, rồi giữ cái khôn cao cao đó làm cái ngã của mình. Mình ngày xưa mình cái ngã của mình dạy lắm, nhà quê lắm, dốt lắm. Nhưng mà bây giờ đây ra thành phố học hành giỏi rồi, đậu bằng đó bằng kia thì mình có cái khôn của cái người trí, của người trí thức, mình bảo thủ cái khôn đó. Đó thì bây giờ mình cũng bỏ cái ngã này mình đi cái ngã khác thôi, mà đôi khi cái ngã bây giờ nó còn cứng hơn cái ngã hồi xưa. Đã hồi xưa ai mắng mình đồ dại quá, khùng quá, nhà quê quá. Nhiều khi cho mình thấy mình, mình cảm thấy đúng, mình nhà quê thiệt, ngu thiệt. Nhưng mà bây giờ ai nói cái chữ đó là mình giận lắm. Bao nhiêu năm rồi mà bây giờ lãnh bằng cấp vô mà bị thâm mắng ngu, giận như đó. Thế bởi vì cái cá bây giờ mình nó nặng. Thành ra trong kinh thánh thường nói, cái trí vậy cho mình khó trừ hơn là cái ngu. Cái trí khó trừ hơn cái ngu. Cho nên trong các cái bài mà mình tụng nó có cái câu là gì? Giải thoát. Giải thoát tri kiến. Trong bài cúng dường hương đó, giới hương, định hương, giữ huệ hương là tam ha, là ba thôi, giới định huệ thôi. Cho nên tu giới định huệ đó, thường thường trong kinh nó tu tam lậu, tam vô lậu ha. Tam vô lậu tức là giới, định là huệ, tướng nó là cao nhất rồi. Nhưng mà không ngờ mới có ba cái đó là chưa ra khỏi. Mới giới định huệ thôi, mà giới định huệ tu rồi á, nó sẽ có một cái ngã thứ ba nè, có cái tri kiến thứ tư nữa, cứng lắm. Cho nên bây giờ mới cầu mong được giải thoát. Giải thoát mà không phải giải thoát phiền não sanh tử đâu, không phải giải nó sẽ giải thoát trần cấu đâu, bụi bặm đâu. Bây giờ đến cái giai đoạn mình đã đi xa rồi, trần cấu cũng trần cấu nhẹ nhẹ bình thường thôi, phiền não nhẹ nhẹ bình thường thôi, chứ nó không có nhiều như hồi xưa. Nhưng mà ngược lại mình có cái tri kiến mình nặng lắm, cho nên còn phải giải thoát. Cho nên cái thứ tư là phải giải thoát, cầu mong giải thoát. Bây giờ mấy anh vô chùa này, mấy bà vô chùa này, các người vô chùa này, thế là học có những cái mình thấy mình buồn. Cái này của học từ nhỏ biết rồi, nó hoài ha. Tức là cái kinh tri kiến có thể là mình biết rồi, tam bảo là gì, Phật pháp tăng ai biết. Nói trời, cái này sơ đẳng quá mà thầy nói hoài. Nhưng mà mình giải thoát không nổi cái đó, mình không giữ cái đó hoài thôi. Cái tri kiến vậy cho mà mình còn hoài rồi, cái đó chưa giải thoát được. Cái thứ năm là giải thoát, rồi giải thoát tri kiến. Cho nên thường thường mới gọi là ngũ phần hương, tức là năm cái hương mà có năm phần, không phải cây hương mình đốt có năm phần đâu, mà trong cái hương mình cúng nó là có ý nghĩa năm phần, gọi là ngũ phần hương. Ở trong kinh mà thường nói chữ mà ngũ phần. Nói vậy mà cuối cùng là phải giải thoát tri kiến, giải thoát rồi giải thoát tri kiến. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, đó là năm cái hương đó. Cúng mình cúng năm thứ, cầm con cây nha nè, ba cây nha nè, cúng năm thứ nó ngon lành lắm. Còn cúng hương giới nè, còn cúng hương định nè, còn cúng hương huệ nè, thấy là cao lắm rồi đó. Nhưng mà nó giải thoát, giải thoát tri kiến giải chưa là còn lâu lắm. Giải thoát tri kiến hương, văn minh văn đại biện pháp giới cúng dường thập phương, tam bảo thiền cũng như tam phương vô thượng tôn các bạn đó. Thành ra cái câu mà nói trí giả năng thiêu phiền não cấu, cái này là chỉ có Phật đem cái trí tuệ của Phật mới đốt cái phiền não. Các cái vị mà có trí đầy đủ rồi, những đức Phật thì mới đốt hết phiền não. Như mình á, đốt phiền não không? Đốt chứ. Nếu mình cũng nãy tôi nói mình đâu phải là không có trí đâu, có chứ. Mình có, đều mình không bền thôi, không bền thôi. Chứ khi mà nó xuất hiện, nó cũng đốt được phiền não vậy. Nhưng mà đốt sực sờ rồi cái thì nó tắt rồi, nó chạy chỗ khác rồi, thành cái phiền não mình nó không có dứt hết. Chứ mình học được chút mình cũng có được trí tuệ vậy chứ. Mình học được công kinh mình cũng có trí tuệ vậy chứ, mình cũng dứt phiền não. Nhưng mà cái phiền não mình nó không sạch. Tức là nó cũng đốt, mình đốt nó chưa hết, trong còn đó rồi thì cái phiền não mình nó luôn nó bị cái khác nó ẩn, nó xuất hiện, nó làm cho mình luôn mờ đó là. Còn các vị Phật, các vị giác ngộ thì cái chuyện đó họ đã, cái trí huệ họ thường sáng thường chiếu, cho nên phiền não họ không còn nữa. Trí giả năng thiêu đây là đốt phiền não cấu, chánh giác ngã kim vi mạng lễ, và đó là bậc giác ngộ. Chánh giác là giác ngộ chân chánh. Thường thường mình tôn xưng Đức Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng sư hả? Vô thượng đó, Vô thượng là gì? Không có cái gì trên nữa hết, gọi là vô thượng cái gì đó. Đó, chữ nhỏ đó nó chữ đó đó. Vô thượng, đáng lẽ mình nói là tôi là số 1 không ai bằng á, thì nói một, dùng một chữ cho nó nhẹ nhẹ là vô thượng. Đấy là không có ai trên, tức là không ai bằng tôi nữa đó, vô thượng. Mà vô thượng sư là coi như là chỉ có Phật thôi chứ gì đó. Đó, Phật mới vô thượng sư. Đó, tức là đây là một vị thầy mà trên không có ai nữa, không có thầy nào nữa. Vô thượng. Vô thượng sư. Thì cái chữ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là nói rằng đến giác ngộ như Phật thì không có vị nào giác ngộ hơn nữa. Đó, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, thì chữ phạn đó thì gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó. Đó, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là dịch ra là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi nào mà đọc trong kinh mình thấy chữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó thì biết đó là nó tôn xưng Đức Phật, mà cái vị mà có trí tuệ cao không có vị nào tới mức đó, chỉ có các vị Phật thôi. Đây là cái danh hiệu tôn xưng tất cả các vị Phật, chứ không phải là chỉ riêng một vị Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Anuttara Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong kinh tiếng Pali là nói cái gì đó, thường thường mình vô đầu á, thế vì mấy mình tụng tiếng Việt chữ Hán thì mấy ông tụng mừng cái gì, Nam Mô Tất Sa Bhagavato Samma Sambuddhassa đó, đó câu đó đó. À, câu đó là chính là câu kính lễ bậc giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, câu đó là vậy đó, câu đầu đó, Nam Mô Tất Sa đó, Bhagavato đó. Bhagavato tức là cái bậc mà đại A La Hán, bậc mà giác ngộ mà Arahato Samma Samma Sambuddhassa đó, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó. Đó, thành nên biết như vậy khi nào họ tụng đến câu đó không có gì lạ hết, thì cũng như mình tụng Nam Mô gì đó vô thượng chánh đẳng chánh giác vô thượng tôn đó. Đó, thì đọc kiểu này hay đọc kiểu kia cái ý nghĩa nó giống như nhau vậy thôi. Samma Sambuddhassa đó, tức là Samma Sambuddhassa là một Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì chánh giác ngã kim quy mạng lễ, thì trở lại cái câu giống như lại ngã kim quy mạng lễ là hôm nay con xin thành tâm chí thành đảnh lễ. Tôi nói chung tất cả những cái câu mà mình tán Phật hay là đảnh lễ Phật thì hầu hết là nói như vậy, nói cái ý nghĩa tại sao mà mình đảnh lễ Phật, tại sao mà mình lại Phật, để cho cái lại của mình nó có ý nghĩa. Cái đảnh lễ rồi mới là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Nhất Thiết Chư Phật Thế Tôn, hay là Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Cái câu thì nó đổ đi đổ lại. Từ cái câu này á, Thập Phương Nhất Thiết Chư Phật Thế Tôn là nói lại Phật thôi. Nói lại Phật thôi, tất cả chư Phật, chư Phật Thế Tôn mà. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai. Quá Hiện Vị Lai là ba đời. Ba đời quá khứ hiện tại vị lai, mình nói nó ngắn lại mà, Quá Hiện Vị Lai tức là quá khứ hiện tại và vị lai suốt trong ba đời á. Bây giờ là chúng ta hiện tại, thì chúng ta kể về quá khứ, các vị Phật trong quá khứ, các vị vô thượng tôn trong quá khứ, rồi kể cả các vị vị lai sau này nữa. Thập phương nhất thiết tức là tất cả đó, chư Phật Thế Tôn, tất cả các vị mà trong đời này tôn kính Thế Tôn đó, là chư Phật. Thì cái câu này là nói đảnh lễ chư Phật thôi. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai. Quá Hiện Vị Lai mà nhiều khi đọc tưởng đâu là quá hiền ha. Nó quá hiền, nhưng mà tại vì cái âm mình đọc chữ dấu nặng nó hơi trắc, thành ra họ đọc cho nó nhẹ thì Quá Hiện Vị Lai thì tưởng chữ hiền, không phải, đó là chữ hiện. Quá Hiện Vị Lai Nhất Thiết Chư Phật Thế Tôn, hoặc là Nhất Thiết Thường Trụ Tam Bảo. Nếu mà mình đảnh lễ Tam Bảo, mình đảnh lễ Tam Bảo trước cả Phật Pháp Tăng thì mình nói là thập phương nhất thiết thường trụ tam bảo, tức là nói về tam bảo, còn đây nói về nhất thiết chư Phật, rồi nhất thiết tôn pháp, rồi nhất thiết hiện thánh tăng, tức là mình tách ra Phật riêng, pháp riêng, tăng riêng, mỗi mỗi một ngôi như vậy là một lại. Còn mà nói một câu đó, để lại luôn đó là nhất thiết thường trụ tam bảo nói chung, tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo nói chung. Đó ra là tôi mới nói ra như một câu. Các vị tổ trong các bài mà kệ tán Phật đó, nhiều lắm. Thì tôi thấy có một bài ở dưới này, có bài nữa: khế thủ năng bạc sanh tử hiểm, phổ kiệt ưu não tham si hải, phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn, ngã kim quy mạng diệu pháp bảo. Cái câu này nói về đảnh lễ pháp, tới đảnh lễ về giáo pháp của Đức Phật. Đó, cái câu trên hồi nãy nói về cái sự giác ngộ của Phật, tức là Phật bảo đó. Thì là mới nhất tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện bị lại thập phương nhất thiết tôn pháp, tức là nói về ngôi pháp bảo. Ngôi pháp bảo ai cũng biết là Phật pháp tăng, thì pháp đây là gì? Pháp là những lời chỉ dạy của Đức Phật hay là của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì cái câu tán dương trước khi mà đánh lễ đó: khế thủ năng bạc sanh tử hiểm, phổ kiệt ưu não tham si hải, phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn. Ý nói thế này, ý nói là con xin đánh lễ, cúi đầu đánh lễ cái giáo pháp mà không có nói rõ ra, giống như Phật đó, mà không nói ra cái giáo pháp mà có thể năng bạc sanh tử hiểm, là giáo pháp có thể cứu con ra khỏi biển sanh tử. Đức Phật thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái nhờ giáo pháp này mà học hỏi mình mới đi thoát ra khỏi cái biển sanh tử. Năng bạc sanh tử hiểm, phổ kiệt ưu não tham si hải, và đi khỏi những cái biển tham sân si. Ra mình ra khỏi tham sân si, mình ra khỏi cái hiểm nguy và sinh tử. Những cái khổ đó mà mình ra được là cũng nhờ học giáo pháp. Nhờ học giáo pháp. Chứ Đức Phật thì dĩ nhiên là Ngài nói pháp tùy duyên nói pháp, chứ không phải là vì một người nào, vì một hoàn cảnh nào. Nhờ những giáo pháp của Ngài còn để lại mà mình học hỏi, thì cái giáo pháp này nó bạc sanh tử hiểm, nó làm cho mình đi ra khỏi sanh tử. Bạc thì là đi ra ngoài, nhưng bạc phiền não chướng vậy mà tránh được cái chướng phiền não. Bạc sanh tử hiểm, tham si hải, phổ bí trần lao tội nghiệp sơn. Tội nghiệp sơn đó là cái núi, tội nghiệp sơn là cái núi tội, núi tội. Mình nghĩa là nghiệp thì như biển, mà tội thì như núi, ý nói vậy đó. Tội của mình như núi, rồi tội nghiệp sơn đó là tham si hải. Tham si hải là gì đó, tham sân si như là như cái biển. Mà tội lỗi thì là như hòn núi. Nhưng mà nhờ đâu mà mình có thể phá trần lao tội nghiệp sơn, nhờ đâu mà mình có thể tránh được cái sanh tử hải, đó là nhờ giáo pháp. Thì trong này nói: khế thủ năng bạc sanh tử hiểm, phổ kiệt ưu não tham si hải, phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn, ngã kim quy mạng diệu pháp bảo. Hôm nay con xin cúi đầu đảnh lễ cái giáo pháp thâm vi diệu của Đức Phật, là cái câu đảnh lễ về pháp bảo. Tại hôm nay nói Phật pháp thôi, chỉ tăng khỏi lễ. Tăng bảo đây đó, bây giờ đó là Phật pháp. Thì có câu tiếp theo đó là lễ chư tăng, tức là tăng bảo. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, rồi đi đến nữa. Rồi bây giờ hết giờ ha. Ai hỏi? Giữ đúng, không dám nói dài. Ai hỏi không? Thực ra nói cái pháp môn mà lễ Phật đó, thì ngày xưa thờ Phật Ngài không có nói nhiều. Có, tức là khi mà làm bất cứ cái gì đó, thì thường thường cái lễ Phật có, cái lễ có những cái nghi lễ vậy đó. Ví dụ như là muốn hỏi câu gì, trình điều gì thì một quỷ đứng lên để mà chắp tay gì đó. Là trình vai bên hữu đó hả? Thiên đảng hữu kiên đó hả? Cái gì đó, hiệp trưởng hướng Phật. À, vì thế thì hô đó, à, khi nào muốn thương điều gì thì phải đứng lên làm cái lễ gọi là trịch vai bên áo bày vai bên hữu đó, trịch áo bày vai bên hữu, thiên đảng hữu kiên, à, hiệp trưởng, à, mới quỳ gối xuống ha, hiệp trưởng chắp tay rồi bây giờ mới mới thương đánh lễ. Thì cái điều đó đó cho tới ngày nay thì bên phía Nam Tông Nguyên Thủy nói chung những cái phong tục của các nước mà theo Nam Tông đó họ vẫn còn giữ nguyên, tức là khi gặp các vị sư từ bậc tôn kính cho đến các bậc thông thường, à, ví dụ mà nói rõ ràng chứ giờ họ gặp một vị sư thôi để đi ngoài đường thôi họ đều cùng kính định lễ, vâng, à, cái điều này á thì đối với bên Nam Tông thì rất là phổ thông, mà bên Bắc Tông thì ít, mà bên Bắc Tông thì tôi thấy bên mấy sứ bên Trung Quốc, Trung Quốc mà Trung Quốc Đài Loan á, còn Đài Loan chứ Trung Quốc lục địa gì nó cũng còn cái đó nữa, nó bị mất à, chứ bên Đài Loan thì còn nhiều lắm, à, họ gặp các quý thầy thì thường thường đánh lễ cũng như bên bên Nam Tông rồi đó, thì cái đó gần như một cái phổ thông. Còn bên Bắc Tông thông thường ví dụ như bên Việt, không biết Việt Nam bây giờ có phổ thông được vậy chưa thì chưa thấy, à, thời chúng tôi thì ít lắm, à, mà nhiều khi họ còn còn bị phê phán nữa, à, còn lại cũng lại mấy ông trên rồi rồi mấy ông xong lại chị nói vậy đó. Thật sự ra cái lạy đó không, cái, nếu mà mình nghĩ rằng cái mình nói à, có nhiều người bắt con cháu phải lạy đi, nhiều khi nó không hiểu nó miễn cưỡng thấy nó lại một cách cực khổ lắm. Nhưng mà một khi cái người mà hiểu rồi đó thì cái lễ đó không phải là cái lễ cho vị đó, mà cái lễ trước tiên là cái lễ cung kính Tam Bảo, à, cung kính Tam Bảo, cái lễ đó là cung kính Tam Bảo cho không phải vị đó. Cho nên cái vị đó cũng đừng có nghĩ rằng đây là người ta đánh lễ mình để ông thầy A, ông thầy B, không phải vậy, mà đây vì cái cung kính thấy cái hình thức của một vị tăng là hình thức của Tam Bảo, à, thì ta đánh lễ. Cho nên cái vị đó mà nhận cái sự đánh lễ không có nghĩa rằng là tôi là cá nhân A, B gì đây, mà tôi là đại diện cho Tam Bảo, à, à, cái điều đó là như vậy đó. Thành cái người đánh lễ cũng không thấy mình lễ thử cái vị kia, mà cái vị nhận lễ cũng không thấy rằng là vì mình mà người ta lễ, mà đây là tất cả đều tôn kính Tam Bảo, à, thì cái điều đó mới là cái đúng cái ý nghĩa thứ nhất, ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai đó, mình đánh lễ như vậy là mình có cái mục đích ngầm nữa là để triệt hạ cái ngã, à, ngã kiến, ngã gọi là cái ngã nói chung, mà nói trên nó riêng cắt nhỏ ra đó gọi là ngã si, ngã ái, ngã mạn, à, ngã si, ngã ái, ngã mạn, bốn cái này tôi quên cái rồi, à, đó là nói về cái ngã của mình. À, nếu chia mặt này thì ngã si, mà chia mặt kia là ngã ái, chia mặt khác là ngã mạn, à, à, còn một cái nữa, à, à, cái ngã kiến nữa, ngã kiến nữa, đó, tức là gì? Nói về mặt cái ngã của mình thì là có ngã si, si là si, si mê, à, si mê, cái si mê thì không khó mà cắt nghĩa lắm. Tại sao mà mình cố chấp mình phải giữ mình mà mình cũng không hiểu tại sao nó si tới cái mức vậy đó? Nó si ngã ái, còn cái ngã ái thì rõ lắm, cái ngã ái thì rõ lắm. Ái là gì? Ái là thương, phải không? Ái là thương đó. Mà thường thường mình thường nói ngã ái thì mình thấy ít, chứ mà nói tự ái thì hiểu, phải không? Tự ái thì hiểu. Tự ái là giống như ta nói cái gì bị xúc chạm hả, vết chê ra, nó là nói gì vết chê, vết chê đúng không? Tiếng Tây vết chê, mình từ đầu tiên tôi biết vết chê là gì, chắc vết cái gì đó này ha. Nó là bị động chạm tới lắm ha, nó là nói gì cảm thấy mình cũng mất cái tư cách, mất cái gì đó nhân cách được gì đó, nghĩa là nói khi dễ tôi lắm cái nọ này á, họ là ngã, à, mà cái đó là mình bị nhiều lắm á, À, nhiều khi nói gì đó là ta nói mưng quơ, ta nói xa xa gần gần, ta nói gì đó cái mình cũng cảm thấy như ta nói tới mình nha. À, ta nói tới mình vậy là bằng mừng gì đó. Tục ngữ Việt Nam nó hay lắm. Cước bay động rừng, cước bay động rừng, thẳng mực tàu, đau lòng gỗ, hay lắm ha, nói nghe nó hay, thẳng mực tàu, đau lòng gỗ, cái gì, rút muối, đừng quá đầu gì đó, không qua khỏi đầu gì đó, nói nhiều câu hay lắm, bóng gió nhiều câu hay lắm, nhiều nhiều người ở ngoại quốc về nói mấy câu đó chịu thua. Nhiều thua. Tức là ý muốn nói là người ta không cần nói thẳng mình mà ta nói xa xa vậy đó ha. Là mình tưởng đó là ta nói mình. Mà mấy cái đó về ăn không được, ngủ không được, dữ lắm ha. Xuống ký xuống cân dữ lắm ha. Đó. Thì cái đó là thuộc về nó, thuộc về ngã. Ngã ái đó, ngã ái, ngã si, ngã ái, ngã mạng. Ngã mạng là cho mình là cao đó, cho mình là độc nhất, cho mình là trên hết, mà họ cũng coi gì tư tốn mà đó, tư tốn cả mình hết, như là ngã mạng, khi ngã ái ngã mạng ngã kiến, cho những cái hiểu biết của mình là nhất đó. Thì nói chung quanh quẩn cái ngã, những cái ngã của mình, thành ra cái đánh lễ, đánh từ đánh lễ Phật cho đến lễ Pháp, đánh lễ Tăng, tất cả những cái lạy đó nó có cái tác dụng là làm cho mình, nó tiêu thì chưa tiêu đâu, nhưng mà nó giảm bớt thì, mà nó giảm bớt là cũng khá lắm rồi, nó không cản trở gì mình vượt qua được. À, thì trong cái pháp môn mà lễ lạy đó, thời Phật thì ít chú trọng là bởi vì lúc đó có Phật, hay các vị thánh chúng đã cao rồi, mình gặp cái mình gọi là mình không cần các ngài phải dạy nhiều, mình đủ cái đức độ mình quy ngưỡng rồi. À, còn bây giờ thời nay nhiều khi nói đủ thứ mà nhiều khi cũng chưa có bớt gì chút nào. Cho nên cái đầu óc phân biệt nó nhiều ra, cho nên sau Phật càng xa bao nhiêu á, họ sống với cái phân biệt càng nhiều bấy nhiêu, không có còn những cái ngày xưa nữa. Đó, cho nên ngày Phật mà nói rằng là khi mà ngài mới thành đạo đó, đệ tử theo ngài trong 12 năm đầu đó không chế ra giới luật, không chế ra luật, tới năm thứ 13 đó mới bắt đầu chế giới, chứ không phải bắt đầu là ngài chế giới đâu. Sau này ai hỏi thì là ngài nói cũng như các đệ tử ngài nói rằng, bởi vì đến thời 13 năm sau ngày thành đạo đó thì cái trình độ của những người mà đi xuất gia theo Phật á, nó không giống như những cái năm đầu nữa. Năm đầu sở dĩ người ta có thể mà bỏ gia đình sự nghiệp người ta đi xuất gia, nó không có đặt vấn đề gì hết, họ rất là thuần thành đó, họ không có cái sự phân biệt, họ không có đòi hỏi cái nọ cái kia. Nhưng mà đến 13 năm sau rồi, giáo hội của ngài có uy tín rồi, ai cũng kính, ai cũng nể, ai cũng trọng vọng, ai cũng cúng dường. Thành ra bây giờ cái con đường tu hành đó, nó không phải là con đường mà tu hành giải thoát nữa, mà con đường tu hành có lợi. À, cái gì có lợi, vừa được tôn kính mà vừa được có lợi. Thành ra lúc bây giờ họ mới xuất gia, gọi là xuất gia một cách gọi là có tính toán, có tính toán trong đó. À, thành ra từ đó trở đi mới sanh ra những cái tệ nạn thế này thế kia, vì đó Đức Phật mới chế giới chế luật ra là như vậy đó. À, thì thời nào cũng vậy, mà bây giờ thời này cũng vậy chứ không phải là không, lúc nào cũng có cái việc đó. Cho nên lúc nào cũng có những người gọi là khi mình gặp một cái bậc nào đó, cái tự nhiên mình cảm thấy không còn có cái sự so sánh, không còn có cái sự gọi là nói tới nói lui nữa. À, không hỏi tới hỏi luôn nữa, còn có trường hợp thì mình thôi hỏi đúng thứ, cái đầu óc mình nó quá rộng, nhị nguyên phân biệt của mình á nó còn nặng lắm, mà cái thế gian bây giờ nó cung cấp cho mình cái đó nhiều lắm. À, nó mất cái thuần thành, mất cái thuần túy rồi, cho nên mình phải đi trong cái chuyện đó. Mà khi mình học chuyện đó thì bao giờ cũng khuyên mình nên giải thoát, mà giải thoát nhiều nhất là giải thoát tri kiến. À, hiểu biết để mà vượt cái hiểu biết để mà vượt hiểu biết để mà bỏ hiểu biết, chắc không phải hiểu biết để mà giữ hiểu biết đó. Ngay cả những hiểu biết về Phật pháp. À, cho nên trong kinh Kim Cang mới có câu này gì đó, Phật pháp còn bỏ huống là phi pháp đó, hà huống phi pháp đó. À, Phật pháp còn bỏ huống là phi pháp, Phật pháp mà còn phải bỏ chứ còn phi pháp đáng gì mà cứ giữ. À, mà nói vậy nghe mất hồn chứ. Phật pháp mình cố học mà bị bỏ, nhưng mà thiệt sự thì Đức Phật nói vậy đó, Phật pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Mà chính mình bỏ thì không có nghĩa là khi dễ mà bỏ thì mới vượt qua được, mới giải thoát được. Đó. Thì trong các cái chuyện đó là cái phương pháp lễ lạy, đảnh lễ đó, hữu hiệu lắm, đó, phải thường đâu. Đó, cho nên sau này các vị tổ họ mới đẩy cái pháp môn đó thành là một pháp môn tu đó, một pháp môn tu đó. Nói cái gì thì nói, nhưng mà cái đảnh lễ, cái tụng niệm, trong cái tụng niệm có cái đảnh lễ là một cái pháp môn cần thiết lắm, cần thiết cho mình đó.
Và thầy, trong các khóa học mình hay cái treo cái bản để lễ Phật nhất bái, diệt tội hạ sa, niệm Phật nhất thân, công đức vô lượng. Đó, ở chỗ nào?
Đó, bên Đài Loan á, anh ngồi anh nghĩ ra. Nên là vô chùa có câu, thường thường có câu đối, mấy câu đều treo trong giảng đường, mấy câu trong nhà đó, đó. Lễ Phật nhất bái thôi, tội diệt hà sa, niệm Phật nhất thanh, cái gì?
Công đức vô lượng,
đó, nên là để khuyến khích mà. Lễ Phật nhất bái là tội diệt hà sa, tức lễ Phật một lễ thôi mà diệt tội hàng hà sa số, là diệt cái tội, trước tiên là diệt cái tội của cái ngã mình sinh ra đó. Đó, diệt tội. Còn niệm Phật nhất thanh, niệm Phật một câu thôi, công đức vô lượng. Nó được mà niệm Phật nhất thanh mà cái nhất thanh đó mà anh được nhất tâm bất loạn thì phải công đức vô lượng chứ gì nữa. Đó. Còn lạy Phật nhất bái mà ít nhất cái trong cái khi lạy Phật mà với cái tâm niệm như vậy đó, hiểu biết như vậy đó, chứ lạy Phật mà cầu sao cho được trúng số rồi ha. Lạy Phật sao cho cái thằng đó nó tàn gia sự nghiệp đó ha. Đó, thì cái lạy Phật đó là không có thể mà gọi là tội diệt hà sa, mà nó còn thêm tội nữa chứ không phải. Thôi, giữ đúng giờ.